Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn Ban Việt Ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22 và 25 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ mở đầu chương trình bằng bài tường trình của chúng tôi từ Geneva, thủ đô nước Thụy Sĩ, chuyện Việt Nam bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về thành tích nhân quyền của mình. Tiếp theo là những diễn biến mới nhất xung quanh tai họa môi trường Formosa Vũng Áng. Những cư dân khu vực Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục đương đầu với biển chết và những nhóm đấu tranh vì môi trường tiếp tục có những bước đi mới. Và trước khi kết thúc 30 phút đầu của chương trình phát thanh, chúng tôi mời quý vị theo dõi tường trình từ Việt Nam về những hoạt động kinh tế trên vỉa hè các thành phố Việt Nam. Trong phần còn lại của chương trình phát thanh, chúng tôi có 3 chủ đề khác nhau. Thứ nhất liên quan đến chính trị, khi mới đây Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố sẽ kỷ luật vài người để cứu muôn người. Tiếp theo là thất bại của ngành xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm vừa qua. Và cuối cùng, chương trình sẽ khép lại với những quan điểm của Việt Nam về tranh chấp Biển Đông. Bây giờ, trước hết mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Minh Khoa và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị. Bắc Kinh sẽ có phản ứng cứng rắn đối với Nhật Bản nếu Tokyo có những hành động sai trái khi đưa tàu chiến vào Biển Đông với mục đích đe dọa an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Tuyên bố cứng rắn này mới được bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh để trả lời câu hỏi về phản ứng của Hoa Lục trước tin Nhật dự tính đưa chiến hạm Izumo vào Biển Đông. Thứ Ba vừa rồi, chính phủ Bắc Kinh cho biết đang chờ thông báo chính thức của Nhật Bản về lịch trình hoạt động của chiến hạm Izumo. Nhưng trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cho biết đã được Tokyo thông báo hay chưa. Bà Hoa Xuân Oánh cũng nhắc lại, Nhật Bản không liên quan gì đến cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, và Tokyo phải có hành xử, có trách nhiệm. Nhắc lại thời Thế chiến thứ hai, Nhật Bản từng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cho tới ngày thua trận hồi năm 1945. Hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có nói là Bắc Kinh hy vọng cùng với các nước ASEAN thông qua bản quy tắc hành xử để duy trì ổn định ở Biển Đông.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Ngoại trưởng Julie Bishop của Úc đề nghị các nước ASEAN nên sử dụng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế làm căn bản khi bàn thảo về bản quy tắc hành xử với Trung Quốc. Lên tiếng trước hội nghị ở Manila, bà Ngoại trưởng Bishop nói rằng Úc không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền, nhưng tin rằng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là những điều kiện mẫu mực để ASEAN đem ra bàn đàm phán với Bắc Kinh. Trong phán quyết đưa ra hồi năm ngoái, Tòa trọng tài quốc tế nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử lẫn chủ quyền pháp lý ở những vùng biển đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ ở Biển Đông. Tuy nhiên, phán quyết này không được Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte sử dụng làm lợi thế chính trị để buộc Trung Quốc phải thi hành. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Phi thường nói ông muốn làm bạn với Trung Quốc vì Bắc Kinh sẽ giúp Phi phát triển kinh tế. Cũng cần nhắc lại, cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về an ninh Biển Đông kéo dài đã 15 năm nhưng không đạt được kết quả cụ thể. Bà Ngoại trưởng Úc hy vọng bản quy tắc hành xử sẽ sớm hình thành. Nói thêm, khi đàm phán với ASEAN, phải cùng một tiếng nói, cùng một quan điểm và phải giữ vững lập trường.
Tiếp tục phần tin tức hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho rằng đã đến lúc phải có kế hoạch mới để đối phó với Bắc Hàn. Vì tất cả những nỗ lực đòi Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình hạt nhân mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh thực hiện trong 29 năm qua đều không thành công. Lên tiếng trong cuộc họp báo tại Tokyo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho hay Washington tiếp tục làm việc chặt chẽ với đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản để chống lại mọi nguy cơ mà Bình Nhưỡng có thể gây nên, nhưng đồng thời sẵn sàng nói chuyện hòa bình với chính quyền và nhân dân Bắc Hàn. Ngoại trưởng Tillerson nói thêm rằng chính quyền Bình Nhưỡng và người dân Bắc Hàn không nên sợ hãi Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản. Ý muốn nói tới việc lãnh đạo miền Bắc thường xuyên rêu rao là Washington muốn xâm lăng Bắc Hàn bằng quân sự.
Vẫn theo lời ông Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc giữ một vai trò quan trọng trong kế hoạch giải quyết căng thẳng đang xảy ra ở bán đảo Triều Tiên. Nói rõ là Bắc Kinh phải làm áp lực mạnh hơn ở với Bình Nhưỡng. để giới lãnh đạo Bắc Hàn ngưng ngay những hành động gây hấn mà họ thường làm. Ông Tillerson nói thêm là thứ Bảy tới đây, khi có mặt tại Bắc Kinh, ông sẽ nhắc lại điều này, cũng như sẽ thảo luận với giới lãnh đạo Trung Quốc về những gì họ đang giải quyết chuyện ở Bắc Hàn. Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa Tokyo và Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định đây là mối quan hệ cốt lõi, là nền tảng xây dựng hòa bình và ổn định cho châu Á-Thái Bình Dương. Ngày mai, ông Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẽ sang Seoul và Bắc Kinh sẽ làm chạm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Á của ông.
Trước phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại Ngoại trưởng Vương Nghị mới đề nghị Hoa Kỳ và Nam Hàn ngưng những cuộc tập trận đánh đổi lấy việc Bắc Hàn ngưng các hoạt động về hạt nhân. Phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, trước tình hình hiện tại, ý kiến của Ngoại trưởng Vương Nghị là điều hữu lý nhất, có thể thực hiện được trong lúc sẵn sàng đón nhận ý kiến của những quốc gia khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích thêm rằng, cách duy nhất để giải quyết vấn đề Bắc Hàn là các nước trực tiếp liên quan đều phải có cái nhìn cởi mở, thoáng hơn để cùng nhau trở lại bàn đàm phán.
Và cuối cùng, thưa quý vị, Malaysia cho biết, cảnh sát quốc tế Interpol đã phát lệnh thông báo đỏ, giúp truy tìm 4 người Bắc Hàn bị tình nghi liên quan trực tiếp đến vụ dùng hóa chất độc ám sát ông Kim Jong Nam, người được nói là anh của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Theo giải thích của ông Khalid Abu Bakar, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Malaysia, thông báo đỏ được Interpol gửi đến các nước thành viên với mục đích cho biết những người muốn bắt giữ và dẫn độ. Bước kế tiếp của Interpol là phát lệnh truy nã quốc tế. Ông Kim Jong Nam bị giết hôm 13 tháng 2 vừa rồi khi đang có mặt ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur chờ lên máy bay đi Macau. Cảnh sát Malaysia cho biết có 4 người Bắc Hàn can dự vào vụ ám sát. Tất cả sau đó đã rời Kuala Lumpur và tình nghi họ đã trở về Bình Nhưỡng. Ngoài 4 người này, cảnh sát Malaysia còn nghi có 4 người khác cũng là công nhân Bắc Hàn, có thể đang ẩn núp trong đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur.
Bước sang phần thời sự, kính thưa quý vị thính giả. Luật mới về tôn giáo hay tín ngưỡng được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 11 năm ngoái, 2016. Tuy hiệu lực của luật mới này chỉ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2018, nhưng luật mới đã bị phê bình và chỉ trích trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại khóa họp lần thứ 34, đang diễn ra tại Điện Quốc Liên ở Geneva, từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 năm nay. Ý Lan tường trình sau đây.
Tại điểm 4 nghị trình của hội nghị đề cập các vấn đề nhân quyền khẩn cấp trong thế giới, sáng thứ Tư 15 tháng 3, ông Võ Văn Ái, nhân danh hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hành động chung cho nhân quyền, lên tiếng tố cáo luật tôn giáo mới của Hà Nội. Theo lời ông Ái, luật tôn giáo mới vi phạm tự do tôn giáo bởi vì, ông nói, các tôn giáo phải chọn lựa hoặc chịu đăng ký để được hưởng thứ tự do trong chiếc lồng kiểm soát của nhà nước độc đảng, hoặc từ chối cơ chế đăng ký để phải gánh chịu sự đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền. Với luật mới này, các tôn giáo phải xin đăng ký là việc trái chấm với điều 18 trong Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị. Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng luật tôn giáo mới này pháp lý hóa những cuộc đàn áp các tôn giáo xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Ái nêu 3 trường hợp tù nhân tôn giáo lâu năm mà tình trạng sức khỏe sa sút do điều kiện giam cầm. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 89 tuổi, tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bị tù đầy, lưu xứ, rồi quản chế hơn 30 năm qua. Hiện nay, Thanh Đinh Thiền Viện ở Sài Gòn là nơi ngài bị quản chế không lý do, cũng như không hề được xét xử, thường trực bị công an theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Một số phái đoàn ngoại giao được phép gặp gỡ ngài, nhưng với Phật tử Việt Nam thì công an ngăn chặn, hăm dọa, không cho thăm viếng. Gần đây, nhà cầm quyền gia tăng áp lực mạnh mẽ qua thân nhân gia tộc hay qua hàng giáo phẩm Phật giáo nhà nước để đưa ngài về miền Bắc hoặc vào ở nơi cơ sở của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo của nhà nước. Ông Võ Văn Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thấm. Bà Trần Thị Thúy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị kết án tùy tiện 8 năm tù ở với tội hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 trong Bộ luật Hình sự. Nhưng trong thực tế, bà chỉ đòi hỏi quyền đất đai. hiện bà đang bị một khối u tử cung và nhiều mụn nhọt lở loét trên thân thể, khiến bà không thể đi đứng nếu không có người dìu đỡ. Ở vào tình trạng tồi tệ như thế, nhưng bà không được chăm sóc thuốc men, ngay cả thuốc men gia đình gửi tới cũng bị ngăn chặn. Bà đang bị giam tại trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương. Mục sư Luther Nguyễn Công Chính bị kết án tùy tiện 11 năm tù giam vì tội phá hoại đoàn kết quốc gia, điều 87 trong Bộ luật Hình sự. Thực tế, ông chỉ phục vụ tín ngưỡng của mình và hoạt động cho tự do tôn giáo. Và ông chỉ được phép thăm nuôi một lần mỗi 2 tháng. Lần thăm cuối cùng của bà hôm 10 tháng 2 đầu năm nay, bà nhận thấy sức khỏe ông sa sút trầm trầm. 2 cánh tay và chân ông bị sưng vù, nhưng ông không được chăm sóc thuốc men cho bệnh cao máu, viêm xoang và phong thấp. Hiện ông bị giam tại trại Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai. Ông Võ Văn Ái đánh giá, ngoài những hành sự tùy tiện và vô cớ trong sự giam tù, việc từ chối chăm sóc thuốc men tương xứng cho những tù nhân nói trên vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, hành sự độc ác, vô nhân đạo hoặc là mất phẩm giá mà Việt Nam tham gia ký kết năm 2015. Ông Ái cũng cho biết trường hợp mục sư Nguyễn Trung Tôn hôm 27 tháng 2 vừa qua, khi đến Quảng Bình thăm những nạn nhân bị công an hành hung, ông Tôn đã bị công an thuê bọn côn đồ bắt cóc, đánh đập, lục soát, trói tay và bỏ lại trong rừng vùng Hà Tĩnh. Kết thúc lời phát biểu, ông Võ Văn Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc áp lực Việt Nam trả tự do cho Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, trả tự do cho tất cả tù nhân tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như khẩn cấp chăm sóc thuốc men tương ứng với bệnh tình của những tù nhân nói trên, quy chiếu theo Công ước tra tấn mà Việt Nam ký kết năm 2015. Ý Lan, phóng viên tại Á Châu Tự Do tại Geneva.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chuyển sang những vấn đề có liên quan đến Formosa. Trong khi giáo dân các tỉnh miền Trung tiếp tục xuống đường đòi bồi thường thỏa đáng những thiệt hại của họ do Formosa gây ra, một phong trào do nhóm Biển Xanh vận động chữ ký yêu cầu chính quyền minh bạch về những gì xảy ra khi Formosa hứa thực hiện. Mặc Lâm phỏng vấn nhà báo tự do Nguyễn An Dân, người đại diện nhóm Biển Xanh, để biết thêm chi tiết. Trước tiên, nhà báo Nguyễn An Dân chia sẻ mục đích của chương trình này.
Các chương trình minh bạch Formosa này là chúng tôi muốn thực hiện cái minh bạch 2 vấn đề. Thứ nhất là minh bạch cái thỏa thuận đền bù của chính phủ, vì chính phủ đã đại diện cho nhân dân là bên bị hại. Khi thỏa thuận đền bù thì chính phủ phải có trách nhiệm công bố cái thỏa thuận đó cho nhân dân biết. Cái thứ hai, Bộ Tài nguyên Môi trường có nói rằng Formosa đã khắc phục cái hậu quả sau khi cái thảm họa xảy ra là khoảng 48-53 cái sản phẩm đã được khắc phục. Thì chúng tôi muốn minh bạch cái này ra, có nghĩa là khắc phục đó là khắc phục những cái gì, cái quy trình xử lý xả thải cũ của Formosa nó đã gây ra thảm họa rồi, như vậy cái quy trình mới nó như thế nào, nó mua sắm thêm những thiết bị gì, nó tăng nhân sự như thế nào, nó sử dụng cái công nghệ gì khác, công nghệ Mỹ hay công nghệ châu Âu hay công nghệ Trung Quốc. Cái sự thay đổi về cái quy trình xả thải là thay đổi về khoa học, mà thay đổi về khoa học là có thể định tính và định lượng được, thì chúng tôi muốn là phải công bố 2 cái đó ra. Chúng tôi làm cái này, Formosa có đóng cửa hay không là một cái quá trình dài hạn. Nhưng không chỉ riêng Formosa mà bất kỳ dự án nào ở Việt Nam cũng nên có tính minh bạch. Thưa anh.
Vâng, đó là cái mục đích để mà nhóm Biển Xanh nhắm tới. Còn cái cách thực hiện nó thì như thế nào ạ, thưa anh?
Chúng tôi cho là như thế này, Hiện giờ nhà nước Việt Nam họ chưa có cái kênh tiếp nhận kiến nghị qua mạng Internet hay là qua website hay qua email mà đòi hỏi cái chữ ký thực tế. Thành ra chúng tôi tính tổ chức một cuộc vận động người dân ký tên thực tế vào cái phiếu, trên đó có ghi hai cái nội dung là in sẵn, là đề nghị là minh bạch Formosa như hai vấn đề nói ở trên. Sau khi người dân ký tên xong thì đến một cái số lượng tương đối là khoảng 10 đến 15.000 chữ ký, thì nhóm Biển Xanh và những cái người ủng hộ cái chương trình này sẽ đại diện cho cái khối quần chúng đã ký vào cái phiếu kiến nghị đó để mà chính thức gửi cái phiếu này lên các cái cơ quan của quản lý của nhà nước có liên quan đến dự án Formosa. Thì đây là một cái kiến nghị chính thức từ đồng thuận của nhiều nhân dân chứ không phải là của riêng những người hoạt động dân chủ hay là những người hoạt động chính trị. Như thế thì nó có cái định nghĩa là đó là tiếng nói của nhân dân.
Dạ vâng. Và những người ở xa có thể gửi chữ ký hồ về qua bằng cách phương tiện nào à? Ký trên một tờ giấy scan rồi bỏ vô Facebook gửi chắc anh được không à? Anh có chấp nhận được không?
Những người ở trong nước thì đối với những người mà người ta có thể vận động được số lượng chữ ký nhiều, ví dụ như vài chục hay là vài trăm chữ ký, thì chúng tôi sẽ, khi mà họ liên lạc với nhóm chúng tôi sẽ có người được thu trực tiếp, bất kể là ở xa hay ở gần, ở trong nước. Còn gửi bằng thư cho chúng tôi về đường bưu điện. Còn đối với người Việt ở nước ngoài thì nếu các vị mà những người đó mà còn quốc tịch Việt Nam thì cái sự tham gia của họ sẽ rất là đáng quý. Tại vì nó có cái tính chính danh, còn quốc tịch có nghĩa là còn là công dân, thì họ có thể scan và họ gửi cái scan đó cho vào cái email của chúng tôi hoặc là họ gửi vào trong cái Facebook của nhóm Biển Xanh để mà nhóm Biển Xanh sử dụng cái đó.
Chắc anh cũng thấy là trong cái tình hình hiện nay tại miền Trung đó, ở giáo phận Vinh đó, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình để mà đòi Formosa phải bồi thường cho họ, cũng như những cái dự án mà bên đạo Công giáo họ đã làm đó, thì nó rất là lớn và đã được sự quan tâm của khắp thế giới, cũng như là nhà nước rất là quan tâm chuyện này. Riêng anh mà một nhóm nhỏ là minh bạch Formosa và chỉ có những chữ ký không như vậy đó, thì anh cảm thấy nó có sẽ có hiệu quả như thế nào để cho giúp cho cái công cuộc chung của mọi người về vấn đề này, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng á, đảng và nhà nước sẽ phải quan tâm nếu như chúng ta thu thập được một cái số lượng chữ ký cần thiết. Cái thứ hai là chúng tôi làm cái điều này là chúng tôi khó khăn đối với những cái bà con ở các tỉnh miền Trung. Không thể chúng tôi nói là chúng tôi ủng hộ cái cuộc tranh đấu với Formosa của họ bằng miệng được, mà chúng tôi phải có hành động cụ thể. Chúng tôi cũng không thể đi cùng đi ra ngoài miền Trung để mà tham gia biểu tình với bà con được, vì vấn đề địa lý và vì vấn đề kinh tế. Thì đây là một cái hành động thiết thực đầu tiên. Và sau khi mà nhân dân mà đã có ý kiến chính thức để mà gửi cho đảng và nhà nước, mà nếu đảng và nhà nước họ không lắng nghe thì nó sẽ sinh ra nhiều cái hệ lụy phiền phức. Mà cái hệ lụy gì thì lúc đó thì chúng ta, khi nào Việt nó đến thì chúng ta mới biết. Nhưng mà tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu cộng đồng hay người Việt chúng ta ở trong nước và kể cả nước ngoài mà hỗ trợ cái công cuộc này tốt thì nó sẽ có cái tác dụng lên trong cái vấn đề giúp cho cái việc tranh đấu với những sai phạm về môi trường của Formosa nó được hiệu quả hơn.
Vâng, như vậy thì để mà chứng minh cho cái sự quan tâm của các giới khác không sống ở trong bốn tỉnh của miền Trung đó, đồng bào cả nước có những quan tâm cụ thể như vậy đó, thì cái lý do nào được anh đưa ra để chứng tỏ cho họ thấy, cho nhà nước và đảng đó, thấy rằng đây là một cái sự quan tâm thực sự của người dân chứ không phải là chỉ có đòi hỏi quyền lợi như bốn tỉnh miền Trung mới cần phải giải quyết à?
Khi mà họ ký vào cái phiếu đó là họ ký thật, thì có nghĩa là cái chữ ký của họ nó có cái giá trị đại diện, thì nó sẽ nói lên được rằng đây là cái vấn đề, đây là ý thức của người dân trong việc ký tên để quan tâm đến một vấn đề lớn của đất nước, chứ nó không phải là một cái lời kêu gọi của một hội đoàn, một đảng phái hay là của một cái thế lực chính trị nào. Thì đây là lòng dân thì đảng buộc lòng phải lắng nghe thôi. Còn nếu như mà đây là một cái vấn đề mà chính trị của riêng một cái đảng phái hội như lớn nào thì có thể là đảng họ sẽ không lắng nghe đâu. Nhưng mà đây là do nhân dân người ta tự đứng ra người ta ký tên, người ta đòi hỏi những cái quyền và lợi ích chính đáng là minh bạch. Thì tôi nghĩ rằng đảng và nhà nước phải lắng nghe người dân trong cái vấn đề này, thưa anh.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo tự do Nguyễn An Dân đã giúp chúng tôi trả lời những câu hỏi rất là chi tiết này. Thưa, cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
môi trường do Formosa gây nên đến nay gần trọn một năm. Thế nhưng, nhiều ngư dân ở các làng chài trong khu vực bị tác động vẫn chưa thể có được cuộc sống ổn định. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do có mặt và ghi nhận thực tế tại vài làng chài ở Thừa Thiên Huế.
Bà Nguyệt sinh sống tại làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế hơn 60 năm. Cuộc sống lam lũ, khổ cực khi phải gánh vác gia đình 4 người. Người chồng thì đau ốm không lao động được. Con cái người thì mù, người thì bỏ xứ đi lập nghiệp. Gánh nặng gia đình đè lên vai bà.
Chồng thì đau, con thì mù đi đây, dắt đi mừng đi đấy. Thì kẹo đấy, thì kẹo ở đấy là kẹo trên lưng rồi đấy có cỏ múa. Thì kẹo đi rồi đó, họ cỏ mình cỏ, họ không cỏ mình khốn rồi đó.
Hai vợ chồng chủ thuyền nơi từng thuê bà Nguyệt cùng đi đánh bắt trước đây cho biết.
Khi mà thả nhật nhật trên tư là lấy dấn kẹo mưng ăn ra. Lá cạp thì đi có những thức thu này, đi làm cũng ra.
Là chúng là có ảnh hưởng á, mất xa.
Làm là công tác nghiệp, nhưng mà có làm thu nhập được.
Mỗi bữa xa mà nên bu được một, con được hai là hàng này, thằng một, thằng hai, có thằng ba cũng chưa nên bu cho dấn.
Những tác động đến môi trường biển của việc xả thải từ công ty Formosa tưởng chừng đã hết, nhưng gần đây, trên bờ biển dọc các tỉnh miền Trung lại xuất hiện những vệt nước đỏ. Kế mưu sinh của những người dân biển bị ảnh hưởng nặng nề, từ chủ thuyền cho tới những người làm thuê và kéo theo những hệ lụy khác.
Bàn xa chủ thú có gì đừng tắm thì bàn được ngay hai chờ, mà chứ chủ cũng có, bàn cũng có luôn. Đi ngay đi thôi bàn bỏi chủ được.
Thì
công việc đi làm đấy. Ô,
còn đó, mà... công nhân.
Những công nhân. Nơi nhà bên nghèo thì họ chế gia, họ không nhân, họ sợ không có sức có đông.
Người dân ở đây cho hay.
Mày ăn mày chủ chứ thất nghiệp của ấy thì đi làm ăn. Con ở nhà trong ba để kéo, để phụ nữ, để kẹo đi thôi.
Những người phụ nữ phải gánh vác gia đình, con cái, nên ở lại bám biển. Cách đó 40 km, tại đầm cầu 2, xã Lộc Tỳ, bà Nguyễn Thị Hoa cùng chồng làm nghề chài lưới đã hơn 40 năm nay. Vợ chồng làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, nhưng cũng vì ốm đau bệnh tật nên không thể để dành được đồng nào.
Chào chồng già rồi, chồng thì 67 tuổi rồi, 65 tuổi rồi, ba tuổi sáu mấy. Thì ông còn sưng yếu, ông muốn nuôi túi tiền ngay chứ thôi, yếu thôi, nấu lên nấu xuống mãi thôi, nó làm gì được hết. Làm mua đi thì để quá mua tí kỵ, nên tí kỵ lại để mua mưa, có đôi hết tiền để mua gạo, mua cơm, để mua mưa mặn mặn lên lưng rồi đó.
Đây chỉ là một trong số ít những trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được. Những người phụ nữ và gia đình họ gắn liền với nghề chài lưới từ bao đời. Cuộc sống lam lũ vất vả, thời tiết thì khắc nghiệt. Nhưng lại gặp phải cơn hoạn nạn, khiến tương lai của họ càng mù mịt hơn. Họ chỉ còn trông đợi vào sự trợ giúp, từ những khoản tiền bồi thường để trang trải cuộc sống qua ngày. Họ cố nhẫn nhịn mà bám biển, vì đây là nhà.
Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, nhiều người hiện phải mưu sinh bằng việc buôn bán trên vỉa hè thành phố. Hoạt động này đã khiến nhiều người dân không có lối đi, dẫn đến trật tự đô thị không được bảo đảm. Thực tế đó hiện nay ra sao? Anh Minh trình bày.
Truyền thông trong nước tiếp tục thông tin về công tác dọn dẹp vỉa hè cho thông thoáng tại Sài Gòn, Hà Nội. Tin cho biết, các vị lãnh đạo thành phố, quận, huyện lần này dường như tỏ ra kiên quyết hơn với mục tiêu lập lại trật tự đô thị. Biện pháp quyết liệt như thế có vẻ hiệu quả tại một số nơi, nhưng lại không được như ý ở nhiều địa điểm. Vì cũng như bao lâu nay, mỗi khi chiến dịch kết thúc thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Nguyên nhân vì sao? Câu trả lời không quá khó, vì ai cũng thấy rất nhiều người dân phải dùng đến vỉa hè làm nơi buôn bán. Một chị cho biết, bản thân là dân gốc địa phương, có cha mẹ được nhà nước ghi công cách mạng, nhưng số tiền trợ cấp hàng tháng không đủ sống, và chị này được địa phương ưu tiên cho một chỗ để buôn bán lấy tiền nuôi cha mẹ.
Ba mẹ cô cũng là dân địa phương, do là cũng có công cách mạng. Ba mẹ cô giờ già lớn tuổi rồi, đâu có làm gì tiền đâu. Có công cách mạng thì nhà nước đâu có nuôi được bao nhiêu. Thì cô còn làm con, cô chấp nhận cô phải mua da, mua bánh bún bưng rồi cô nuôi cha mẹ cô.
Chị nói thật, có tình trạng buổi sáng thì ngồi trong vạch quy định, nhưng sau giờ làm việc thì lại lấn ra để bày hàng đông, mong bán được nhiều hơn.
Tại vì buổi chiều rồi, hết giờ làm việc rồi. cô mới dọn về bán cho cái cuộc sống nó dễ thở chút xíu.
Trong khi đó, có nhiều người không phải là dân gốc ở Sài Gòn, họ từ những địa phương xa đến thành phố vì ở đây có cơ hội, chứ ở quê thì rất khó kiếm tiền giúp trang trải cuộc sống. Hai chị em bán nước bên lề đường từ Đồng Nai lên trình bày.
Thì ai mà đi buôn bán làm lề đường thì cũng là khó khăn hết rồi, phải đi kế sinh nhai thôi, chứ nếu mà có tiền mà mướn mặt bằng này kia thì đâu có buôn bán làm lề đường chi.
Tại vì mỗi người một cái mỗi hoàn cảnh khác nhau, mình tại mình chọn cái điều kiện mình buôn bán thì mình lo gia đình, lo con đồ này nọ.
Một phụ nữ cho biết chị từ Phú Thọ vào Sài Gòn để bán hủ tiếu gõ trên lề đường vì ở quê làm ăn thất bát, đầu tư vào chăn nuôi thì lỗ vốn.
Cái người đi ăn tâm này toàn những cái người ở ngoài xa, bố mẹ chị ở quê mua được con bò giống hết 40 triệu chẳng hạn đi, đầu năm thì bò mắc, đến cuối năm này thì bò xuống giá, nguyên cái công mà tiền vốn mình mua ra là 40 triệu đầu năm, đến cuối năm mình giá được 30 triệu, chưa kể tiền công, là một năm đấy cái người nông dân người ta lỗ mất 20 triệu để tiền đâu đã bù, thì biết là không cho là bán lòng lề đường, nói là mang tiếng không được về quê, như bây giờ bọn chị mà bây giờ cấm cái thì bắt buộc bọn chị phải về quê rồi, mà về quê để chăn nuôi một cái giá cả, bây giờ chăn nuôi có thể có vài đồng đi TikTok bao nhiêu năm cầu thực đấy, có nhiều khi có nhiều người thương con quá thôi, con về không muốn xa con nữa, về nhà vứt ra 5-60 triệu bao nhiêu năm TikTok để chăn nuôi con gà con vịt đấy. Nhưng mà ngay như bản thân anh chị đấy, đi vay làm 5 năm để ra hai vợ chồng được 50 triệu, đi vay ngân hàng thêm 100-150 triệu để xây những cái chuồng nuôi heo các thứ đấy, vừa mới xây từ đầu năm đến cuối năm về, năm nay đã lỗ 100 triệu rồi.
Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú có chủ trương dọn dẹp vỉa hè nhưng không triệt đường sinh sống của người dân. Ông Thái đưa ra thông báo thời hạn để người dân sắp xếp lại nơi buôn bán, vì theo như ông Thái nhận định, nhiều gánh hàng rong là cả nguồn nuôi sống của một gia đình. Được biết, quan điểm của ông Nguyễn Quốc Thái được nhiều người buôn bán ở vỉa hè hoan nghênh.
Nói chung là nước Việt Nam mình giờ nó còn nghèo, bây giờ nếu mà làm ăn quá thì tâm ra là khó sống, ta muốn lương thiện mà giờ nhà nước nó ra cái chính sách là khó khăn quá đi.
Hai chị em bán nước từ Đồng Nai cho biết rất muốn được vào buôn bán ở một địa điểm cố định do cơ quan chức năng địa phương tổ chức, thế nhưng có quá nhiều khó khăn.
Có khu buôn bán thì mình cũng vô khu buôn bán mình bán,
chứ mà phải cái giá như thế nào chứ đâu phải lúc nào mình cũng được vô đâu, phải không? Người có tiền không mới được vô mấy chỗ đó, mình không có vốn mình phải bán vậy thôi.
Chị bán hủ tiếu gõ từ Phú Thọ cũng chỉ rõ những trở ngại khi phải kiếm một nơi ổn định để mưu sinh.
Thời gian là chỗ này không có chiến dịch công an đi hốt á, phải đi hốt như vậy ngày đi 4-5 lần mà chị cũng bị hốt bán hơn thế nhiều lắm rồi. Cái cảm giác của mình vừa bán vừa bị công an hốt á, lo lắm.
Những người trong cuộc như các chị đang buôn bán trên đường phố Sài Gòn có những đề nghị gì với cơ quan chức năng?
Nếu mà nhà nước có chính sách cho người dân
thì
công việc này kia thì mình cũng chọn cái kia chứ.
Đúng rồi.
Bấp bênh lắm, lúc có lúc không.
Lương cho mình buôn bán để kiếm miếng cơm manh áo qua ngày. Cũng khổ lắm thì mới ra lòng lề đường này bán thôi.
Thiết nghĩ cần phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Về lý thì phải như vậy, nhưng để hợp tình thì còn phải tìm cách tổ chức sao cho những người dân buôn bán vỉa hè có được một nơi làm ăn ổn định.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, phát thanh vào tối thứ Năm ngày 16 tháng 3 năm 2017. Kính thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Câu nói này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận. nhất là trên các trang web và mạng xã hội. Các link tìm hiểu nhận xét của các nhà quan sát trong bài sau đây.
Bất kỳ ai theo dõi diễn biến trong nước từ những tháng cuối của năm 2016 đến nay đều nhận thấy có rất nhiều cán bộ và quan chức cao cấp nhà nước bị kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau. Đầu tiên là vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Việt Nam. Ông này hiện đang bị truy nã và vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng. Tiếp theo đó, vào ngày 2 tháng 11, cuộc họp do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng. Hình thức xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng khi không còn tại chức vẫn còn gây tranh cãi trong dư luận, thì Bộ Công Thương ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, kể từ ngày 15 tháng 11. Có vẻ như tất cả những động thái trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết lại trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016 như một kết luận, kỷ luật vài người để cứu muôn người. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, đưa ra cái nhìn chung về lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng.
Mà cái cách nói như thế là cái nạo tràng của Tàu. Tàu nó có cái câu nói là sát nhất miêu, cứu vàng thử, tức là giết một con mèo để cứu vàng con chuột. Thì ông học cách nói của Tàu và ông nói lại là kỷ luật một vài người để cứu mỗi người. Cho nên tôi đang nghĩ đến cái nạo tràng mèo chuột của ông này.
Cũng không phải vô tình mà ông Nguyễn Khắc Mai nhắc đến hình ảnh mèo chuột khi đưa ra ý kiến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có câu phát biểu rất ấn tượng khi nói về việc chống tham nhũng, đó là đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, ẩn chứa bên trong câu phát biểu trên là một nhận thức yếu kém về mặt pháp lý, không xây dựng được pháp quyền, tùy ý phát ngôn, từ đó dẫn đến sai lầm về pháp trị.
Bởi vì nó đây là một cái tư duy ở một cái trình độ về mặt pháp quyền đó, gọi là cái esprit de loi, tức là cái tinh thần pháp quyền rất thấp kém thì mới nói như vậy.
Nhìn lại hàng loạt những quyết định và hình thức kỷ luật đối với cán bộ quan chức cao cấp nhà nước đã về hưu hoặc còn đang đương nhiệm để thấy rõ tinh thần pháp quyền mà ông Nguyễn Khắc Mai đề cập đến. Ngay cả cách xử lý do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra quyết định đối với những trường hợp được Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là làm trái với lợi ích quốc gia, cụ thể là hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng, cũng từng bị ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong phiên họp chất vấn đại biểu, thừa nhận rằng có rất nhiều khó khăn. Quan sát và phân tích việc cách chức một cán bộ quản lý cấp cao, đứng đầu một bộ khi không còn đương vụ, tiến sĩ kinh tế nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang lấy đi những gì mà người ta không còn có nữa.
Tức là lấy đi của người ta một cái mà người ta không có, và cái điều này nó trở nên một cái khôi hài cho con mắt dân gian.
Đối với sai phạm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng từng cho biết sẽ xử lý tương xứng về mặt chính quyền đối với ông này. Cách xử lý này được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng hiểu rằng ông Vũ Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trong thời gian còn tại chức. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm, hình thức xử lý như thế đã từng được nêu ra đối với vụ Nguyễn Xuân Thanh bằng cách khai trừ đảng. Thế nhưng, trước khi khai trừ đảng đối với Trịnh Xuân Thanh thì ông này đã biến mất.
Sau đó thì thậm chí là một tổng bí thư phải đứng ra chủ trì một cái cuộc họp để khai trừ đảng một đảng viên rất là bình thường và không thể xử lý được bất kỳ một cái trách nhiệm nào về quyền.
Tất cả những vụ việc liên quan đến cán bộ cấp cao như Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Vũ Kim Cự cùng với sự kiện ô nhiễm biển miền Trung do nhà máy gang thép Formosa gây ra và chưa kể những vụ án tham nhũng khác, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về người chịu trách nhiệm cao nhất. Nếu đặt tinh thần pháp quyền vào hiện trạng của bộ máy cầm quyền hiện tại và xử lý một cách nghiêm minh, thì ông Nguyễn Khắc Mai chưa đồng tình với lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không phải chỉ kỷ luật một vài người là đủ.
Cái bộ chính trị, cái ban lãnh đạo hiện nay chứ còn ai nữa. Chính họ là đưa dân tộc này đến sự yếu hèn, đến sự rối loạn, đến sự không có văn minh, không có công bằng, không có dân chủ. Cái từ phạt ấy không phải là để cứu người nọ hay cứu người kia, mà nó để làm rõ là ai gây lỗi thì phải chịu trách nhiệm, chịu từ phạt. Cái chuyện công bằng của thế giới.
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội đưa ra nhận định bằng cách phân tích trường hợp của Formosa, ông nhấn mạnh.
Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tất cả mọi việc quyết định ở cái đất nước này, những việc lớn cuối cùng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó là một quyết định của một cái tập thể, và cái tập thể đấy thì dưới sự chỉ đạo răm rắp của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là cái người phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái việc này.
Câu chuyện giết một mèo cứu vạn chuột của Trung Hoa ngày xưa được ông Nguyễn Khắc Mai nhắc lại có tương tự với kỷ luật vài người để cứu muôn người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày nay hay không, đang là đề tài thú vị trong dân chúng lúc trà dư tửu hậu.
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu năm 2016 chỉ đạt 4,8 triệu tấn, còn số này không đạt mục tiêu so với kế hoạch nhà nước đề ra là 5,4 triệu tấn một năm, và giảm gần 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2015 và các năm trước đó. Ngoài ra, nhà nước vừa rồi cũng tiến hành sửa đổi Nghị định 109 về xuất khẩu gạo. Lan Hương tìm hiểu chi tiết hơn và trình bày trong bài sau đây.
Hiện tại, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan là những thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 72% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, sau vài năm ổn định kim ngạch gạo xuất ra thị trường thế giới, thì đến năm 2016, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm rất mạnh. Theo đó, năm 2013, số lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là 6,7 triệu tấn, năm 2014 là 6,5 triệu tấn, năm 2015 là 6,6 triệu tấn, nhưng đến năm 2016 chỉ còn 4,8 triệu tấn. Như vậy, về số lượng đã giảm 25,5% và về giá trị giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, tính hết ngày 31 tháng 1 năm 2017, lượng gạo tồn kho trong các doanh nghiệp vào khoảng hơn 955.900 tấn. Chuyên gia lúa gạo, giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Đại học An Giang, nhận định về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Thị trường gạo nó không có tốt như là xưa, tức là giờ là Thái Lan nó không có nhiều gạo. Pakistan cũng nhiều gạo, Ấn Độ cũng thế, còn bên Trung Quốc thì nó giảm cái nhập khẩu qua đường biên giới, thì chỉ còn có Philippines hay Malaysia cũng không nhập được nhiều. Thứ hai nữa là chất lượng gạo của mình nó cũng không có đạt yêu cầu so với cái gạo cùng chủng loại của Thái Lan. Thái Lan là người ta cũng chọn qua bên Thái Lan.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm vừa qua, Việt Nam cũng phải đối mặt với áp lực từ thị trường Ấn Độ, vì chất lượng gạo của quốc gia này rất tốt mà giá thành lại rẻ hơn Việt Nam. Chính vì vậy, Ấn Độ đã ký kết được nhiều hợp đồng béo bở với Trung Quốc, Philippines, cùng nhiều nước Trung Đông và Châu Phi. Ngoài ra, giáo sư Xuân cũng cho biết thêm rằng, hiện tại Thái Lan đang tồn dư khoảng 8 triệu tấn gạo, nên họ cũng đang tiến hành giảm giá gạo xuống thấp để xả kho, gây nên khó khăn cho Việt Nam về mặt cạnh tranh giá cả.
Gạo ở trong kho mình bán chưa được hết, mà gạo ở ngoài đồng thì hiện nay đã được thu hoạch nông dân thì muốn bán cho nên nhanh, bán chưa được.
Trước tình hình xuất khẩu gạo đang gặp nhiều trở ngại trong năm qua, hôm 4 tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký bãi bỏ quyết định số 6139 QĐ-BCT khống chế số lượng tối đa 150 đầu mối xuất khẩu gạo và địa bàn đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xay sát thóc gạo, và các quy định về tiêu chí lượng gạo xuất khẩu mà trước đó Bộ đặt ra nhằm hạn chế các doanh nghiệp đầu tư nhiều vào cơ sở kinh doanh, máy móc thiết bị, trong khi lượng gạo xuất khẩu đi không đạt chỉ tiêu. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, có nhận định như sau.
thị trường thì nó là một cái yếu tố nó quyết định đến sản xuất đấy. Nhưng mà thị trường hiện nay ấy, thì nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó, tức là thị trường cung cầu về lúa gạo. Nhưng mà anh nghĩ thị trường thì nó luôn luôn là yếu tố khách quan, và yếu tố khách quan nó không ảnh hưởng đến yếu tố chủ quan của người sản xuất.
Chiều ngày 22 tháng 2 vừa qua, có diễn ra buổi tọa đàm trao đổi với doanh nghiệp về định hướng sửa đổi nghị định 109/2010/NĐ-CP. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhỏ gặp khó khăn, vướng mắc vì nghị định này yêu cầu doanh nghiệp phải có ít nhất một kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc và có ít nhất một cơ sở xay sát thóc gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc trên giờ. Như vậy, đây là rào cản cho những cơ sở sản xuất nhỏ dù đã có giấy phép xuất khẩu. Giáo sư Xuân cho chúng tôi biết thêm thông tin.
Nghị định này nó được áp dụng trong cái thời có quá nhiều công ty xuất khẩu gạo mà họ chỉ xuất khẩu bằng miệng thôi, tức là họ đi mua quota rồi nó bán quota mà họ không có nhà kho, không sân phơi, không có đồng ruộng, rồi nguyên liệu gì cả, không có nhà máy mà họ vẫn bán, vẫn xuất khẩu gạo là bởi vì họ chạy đi mua quota. Thậm chí thời đó thì các nhà kinh tế mới thấy như thế là một kiến nghị là nhà nước là phải quy định lại cái điều kiện để có thể xuất khẩu gạo, để đặt ra cái điều kiện đó để cho những người mà họ chuyên môn đi mua quota đó để mà xuất khẩu đó, thì họ không thể họ đạt được yêu cầu, đạt được cái tiêu chuẩn sản xuất. Nhưng mà qua thời gian thì mình thấy rằng chính sách đó cũng có những chỗ chưa có lý, bởi vì trong thực tế là rất nhiều cái nhà xuất khẩu gạo đó, họ xuất khẩu, họ sản xuất gạo đặc biệt, ví dụ như gạo hữu cơ, gạo có chức năng dinh dưỡng, thì khách hàng của họ chỉ mua một lần vài ngàn tấn, chứ không là mua 10.000 tấn.
Giáo sư Xuân chia sẻ thêm rằng, giữa thời buổi hiện nay khi xuất khẩu gạo gặp rất nhiều khó khăn, tồn kho khối lượng lớn, thì việc sửa đổi nghị định này là rất hợp lý. Như vậy, các doanh nghiệp nhỏ mới được khuyến khích đi tìm khách hàng để tự bán. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, việc sửa đổi cũng phải chú trọng làm sao để VFA không có quyền duyệt và cấp quota. Hiện tại, nhà nước đang xem xét các kiến nghị này để sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng tại buổi tọa đàm này, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn có lên tiếng phàn nàn rằng các chi phí mỗi lần xuất khẩu gạo đều rất cao, có khi lên đến 20.000 Mỹ Kim. Sau đó, ông này có điều chỉnh lại với báo giới rằng đó là mức giá lo mọi thủ tục xuất khẩu mà các công ty tư vấn đưa ra, công ty ông không bỏ ra số tiền đó. Đây có thể là lời cảnh báo về góc tối trong ngành xuất khẩu gạo, mà theo đó các doanh nghiệp phải chạy trọt để có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Chí Ngọc đưa ra nhận định về vấn đề này.
Về khách quan mà nói, anh chỉ muốn là cái thị trường xuất khẩu lúa gạo nói chung ấy phải được minh bạch và mọi việc nó được hết sức rõ ràng. Tức là mọi doanh nghiệp, bất cứ một doanh nghiệp nào đều được bình đẳng trước cái việc xuất khẩu lúa gạo, không bị những cái ràng buộc nọ, ràng buộc kia để dẫn đến cái sự chạy trọt. Dẫn đến cái sự chạy trọt thì cái sự tiêu cực thì đương nhiên nó sẽ có, và cái đó là rất dễ có thể xảy ra trong một cái hoàn cảnh mà giữa cung và cầu nó không gặp nhau.
Năm 2016 là một năm có khá nhiều gian nan cho ngành gạo. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo năm 2017 cũng sẽ không có nhiều chuyển biến tích cực do kinh tế thế giới sụt giảm, xu hướng tự túc lương thực, hạn chế nhập khẩu và nhiều nguồn cung cấp lương thực giá rẻ gây nên. Như vậy, lượng gạo tồn kho có khả năng tiếp tục tăng lên vì theo ông Nguyễn Chí Ngọc, năm 2017 dự kiến sẽ là một năm nhiều triển vọng cho bà con trồng lúa.
Thời tiết khí hậu năm nay nó khác với vụ đông xuân trước. Vụ đông xuân trước là hạn mặn, còn vụ đông xuân năm nay là thời tiết thuận lợi hơn cho sản xuất lúa gạo. Thì đấy là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là có một sự chuyển biến tích cực về cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ. Cơ cấu giống ở đây là theo cái hướng là nâng cao chất lượng. Cơ cấu mùa vụ ấy là tập trung cho lúa đông xuân và hạn chế ở những cái mùa vụ mà nó hiệu quả nó không cao, trong đó có cái vụ hè thu.
Hiện tại, ngoài gạo Thái Lan, gạo Nhật Bản ra, gần đây gạo Hàn Quốc cũng đang tràn vào thị trường Việt Nam và được khá nhiều người dân ưa chuộng. Như vậy, tương lai ngành gạo không chỉ phải đối mặt với trở ngại thị trường xuất khẩu, mà còn cả thị trường trong nước.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị thính giả, Hôm thứ Năm, 23 tháng 2 vừa qua, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu không làm tình hình Biển Đông phức tạp thêm, đồng thời loan báo sẽ xác minh việc Trung Quốc sắp hoàn thành hơn 20 cấu trúc tại các đảo nhân tạo trên Biển Đông, được cho là giống với kho chứa tên lửa tầm xa đất đối không. Thanh Trúc có bài chi tiết về diễn biến mới nhất này.
Ông Lê Hải Bình, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi được báo chí nêu câu hỏi liên quan đến tin Trung Quốc sắp hoàn tất hơn 20 cấu trúc trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp trên Biển Đông mà được cho là rất giống những kho chứa tên lửa tầm xa đất đối không, đã cho rằng việc xây dựng cải tạo không có phép của Việt Nam đều là phi pháp. Như mọi lần, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh việc xây dựng, cải tạo không có phép của Việt Nam đều là phi pháp. Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi trên hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rằng lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, dựa căn bản trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, cũng như tuân thủ DOC, bản tuyên bố ứng xử các nước trên Biển Đông. Đây là những tuyên bố không có gì mới, nhưng là những điều bắt buộc phải lặp lại mỗi khi có vấn đề liên quan đến chủ quyền. Các chuyên gia về Biển Đông trong nước có nhận định khá là khác nhau từ cùng một vấn đề. Đầu tiên là tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên giới của Việt Nam, hiện là nhà nghiên cứu độc lập về lĩnh vực này.
Theo dõi một cái diễn biến ở trong khu vực Biển Đông, đặc biệt là những hoạt động của Trung Quốc, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà họ tiến hành cải tạo, biến các thực thể ngầm thành đảo nhân tạo, xây dựng căn cứ quân sự, bố trí các tên lửa, các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh ra ngoài quần đảo Hoàng Sa và một số cái thực thể trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam ấy, trong một cái chiến lược họ đã phải ra từ lâu và bây giờ họ tiến hành mạnh mẽ hơn lên.
Ông nói, Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa bất kể một số hoạt động tôn tạo trước đó của họ trên Biển Đông đã bị dư luận thế giới và các quốc gia trong khu vực mạnh mẽ chỉ trích.
Trong cái tình hình hiện nay thì tôi nghĩ có lẽ đây là một động thái trước mắt là nhằm thăm dò hoạt động trong thực tế của Hoa Kỳ sau khi Donald Trump và những cộng sự của ông ta tuyên bố mạnh mẽ về những hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc, đặc biệt là trong thực tế Hoa Kỳ còn đưa thêm tàu sân bay rồi các cái tàu ra nhằm mục đích là vô hiệu hóa những cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc muốn mở rộng để vùng biển xung quanh nó.
Vẫn theo lời nguyên trưởng ban Ban Biên giới Trần Công Trục, dù phải nhắc đi nhắc lại những điều không thay đổi, nhưng đó là quyền và trách nhiệm đương nhiên của Việt Nam trước vấn đề chủ quyền bị xâm phạm, mà rõ ràng đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý của dư luận người Việt trong cũng như ngoài nước.
Còn về phương diện pháp lý, những cái tiếng nói chính thức của nhà nước Việt Nam hoàn toàn là phù hợp với cái nguyên tắc trong quá trình bảo vệ các vùng biển trên lục địa hợp pháp của Việt Nam theo Công ước Luật Biển năm 1982. Trong cái quan hệ của Trung Quốc hiện nay, Việt Nam đồng thời tính đến cái tình hình chung của khu vực và quốc tế, làm sao tìm mọi cách không để xung đột nó xảy ra trong Biển Đông. Do những cạnh tranh về địa chính trị, địa chiến lược giữa các siêu cường, do những hoạt động mà vi phạm một cách trắng trợn đến quyền lợi của các nước trong khu vực, đặc biệt của Việt Nam. Trung Quốc họ là phớt lờ cái tiếng nói pháp lý ngoại giao, thậm chí đến như là cái phán quyết tòa trọng tài họ còn phớt lờ đi. Nhưng cũng nghĩa vì họ phớt lờ mà Việt Nam không tiếp tục cuộc đấu tranh đó, bởi vì đấy là một cuộc đấu tranh hết sức là đúng đắn và văn minh cái thời đại hiện nay.
Được hỏi về thông tin mới nhất là hơn 20 cấu trúc mà Bắc Kinh cho xây trên các bãi nhân tạo, sắp hoàn thành với nhiều phần giống các kho chứa phi đạn đất đối không tầm xa. Thạc sĩ Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông, tác giả quyển sách Biển Đông và Sự Kiện, nói rằng phải xem lại có thực là Việt Nam rất mạnh mẽ khi bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này hay không.
Trung Quốc đã hoàn thành cái đích thứ nhất, tức là đã xây dựng được thành những cái hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa nó. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn luôn khẳng định lập trường của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rồi kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, vân vân và vân vân. Nhưng mà nhìn lại cái phong cáo chung giữa Việt Nam và Trung Quốc chuyến ngày 14 tháng Giêng 2017 vừa qua trong cái chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất, thì tôi thấy nó rất là mâu thuẫn. Trong cái thông cáo chung này, Tổng Bí thư Việt Nam đã hoan nghênh những cái thành tựu của Trung Quốc trong cái đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhất như là Việt Nam quan nhân những thành tựu của Trung Quốc, thì những thành tựu của Trung Quốc bao gồm quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa, tiến hành xây dựng hòn đảo nhân tạo và bố trí tên lửa phục vụ cho việc mở rộng xuống phương Nam của Trung Quốc.
Hiện trạng càng ngày càng phức tạp ở Biển Đông, không còn là chuyện giữa Việt Nam với Trung Quốc nữa, ông Đinh Kim Phúc nhấn mạnh.
Và nó cũng không phải là chuyện giữa Mỹ và Trung Quốc, mà đây nó phải là một vấn đề quốc tế, nó phải là cái giải pháp đồng bộ. Và cái chuyện nếu mà chúng ta chỉ lên tiếng, chỉ kêu gọi đấu tranh bằng giải pháp hòa bình, thì một lúc nào đó Trung Quốc sẽ nuốt trọn Biển Đông với cái tiềm lực kinh tế, cái khả năng quân sự và những cái trò ma mảnh của họ.
Cũng trong khi trả lời báo chí ngày 23, ông Lê Hải Bình đề nghị các bên liên quan tranh chấp nên hành xử có trách nhiệm, không làm tình hình phức tạp hơn bằng hành động quân sự hóa, vì điều này đe dọa đến nền hòa bình, sự an ninh và an toàn, cũng như phương hại đến tự do hàng hải và tự do hàng không trên khu vực Biển Đông. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, dù không muốn xung đột hay chiến tranh xảy ra, nhưng để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, thì ngoài biện pháp có tính cách pháp lý, Việt Nam còn thực hiện những bước tiến trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo thông tin mà công khai đó, phía Việt Nam đang tiếp tục cố gắng đầu tư để mua sắm trên trang thiết bị tàu bè, vũ khí hiện đại để có thể làm sao đẩy mạnh hơn nữa cái khả năng phòng thủ của mình. Nếu như mà không làm cái điều đó thì rõ ràng khả năng bảo vệ được lãnh thổ Việt Nam và chủ quyền Việt Nam sẽ bị đe dọa, thậm chí bị ảnh hưởng rất là lớn.
Những đề nghị có tính cách khuyến cáo như thế liệu có đủ mạnh và có đủ lực để tác động Trung Quốc hay không? Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng đưa Trung Quốc ra các tổ chức tài phán quốc tế cũng là biện pháp thách thức một cách hòa bình.
Nếu không đưa Trung Quốc ra các cái cơ quan tài phán quốc tế sẽ không giải quyết được vấn đề Biển Đông. Còn Trung Quốc có chấp hành hay không, có đồng ý hay không, đó là một cái chuyện khác. Cái phán quyết của tòa trọng tài thì nó không đề cập đến chủ quyền. Mà muốn kiện về chủ quyền thì kiện ra các tòa án công lý quốc tế. Nhưng mà có một cái điều nhặt nghèo trong cái quy định đó là hai bên phải chấp nhận ra tòa thì tòa mới tiến hành nhận đơn và phán xét. Nhưng mà tôi nghĩ dù sao đi nữa đó, Trung Quốc là một cái cường quốc, một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Quốc, thì chúng ta phải thách thức Trung Quốc cử sẵn bằng cái biện pháp hòa bình, biện pháp pháp lý, thì như thế đó chúng ta mới có thể vận động cả một cái thế giới ủng hộ chúng ta. Chứ còn nếu mỗi bên mà cứ tuyên bố chủ quyền, cứ khẳng định bằng những lời nói thì sẽ không thể nào đưa Trung Quốc đi vào trong các biện pháp hòa bình mà chúng ta mong muốn.
Tóm lại, đừng bao giờ hy vọng vào thiện chí giải quyết của Trung Quốc, đừng mong họ thay đổi và rút lại những tuyên bố đòi chủ quyền, cũng như ngưng lại những hành động bành trướng quân sự mà Trung Quốc đang theo đuổi lâu nay trên Biển Đông, là kết luận của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai cũng vào giờ này, trên làn sóng ngắn 22 và 25 thước, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban và Kính Hòa xin kính chào, tạm biệt.
Tư là tư phú tư. Chàng là chàng có hay tiên khí. cơ phú